Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, kinh doanh nuôi sống mình và gia đình để của cải lại cho con cháu, không việc gì chẳng nhờ vào sức lực chữ nghĩa. Nếu trên đời không có chữ nghĩa, hết thảy sự lý sẽ đều chẳng thành lập được, con người cũng chẳng khác gì cầm thú. Chữ nghĩa đã có công sức như thế, tất nhiên phải nên thận trọng, yêu tiếc. Trộm thấy người đời nay mặc tình khinh thường, làm nhơ chữ nghĩa, đúng là xem của cải chí bảo khác gì phân đất. Đời này chẳng bị giảm phước tổn thọ, đời sau cũng bị vô tri vô thức đấy thôi. Chẳng những chớ xem thường làm ô uế, vứt bỏ những văn tự hữu hình, đối với những văn tự vô hình cũng chẳng được khinh thường ô uế vứt bỏ. Nếu chẳng ra sức thực hành hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ là đã mất cả tám chữ. Tám chữ ấy đã mất thì sống là loài cầm thú mặc áo đội mũ, chết sẽ đọa tam đồ ác đạo. Số ba nhỏ giải thích về nguyên do của kiếp vận. Sự khổ trong ta bà chẳng thể nói hết nổi. Dù trong đời thanh bình, hằng ngày vẫn gặp cảnh khổ não. Vì chúng sanh quá quen với những cảnh khổ ấy đã lâu, nên chẳng biết đó thôi. Gần đây Trung Quốc trải mấy phen binh lửa, đã là khổ chẳng thể nói. Ngoài thế giới các nước đại chiến đã 3 năm, người chết gần cả ngàn vạn, khai mào nạn binh kiếp bậc nhất. Tình hình chiến tranh vẫn còn mạnh mẽ, chẳng biết mức độ khốc liệt sẽ đến đâu. Lặng im suy nghĩ, thật đáng kinh sợ vậy. Nguyên nhân là do nước nọ tận lực muốn chiếm đoạt tàn diệt nước kia, nhưng cũng do ác nghiệp xưa kia của chúng sanh chiêu cảm ác báo, nên mới đến nỗi cực kỳ tàn khốc như thế. Nay nghe lời này, phải nên mạnh mẽ phát khởi đại tâm cầu mau được vãng sanh. Sau đấy, sẽ trở vào Sa Bà phổ độ hết thảy. Kinh dạy rằng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ chiêu lấy ác quả nên đoạn ác nhân. Ác nhân đoạn rồi, ác quả không sanh từ đâu được. Chúng sanh đua nhau tạo nhân ác, ác phải lãnh quả ác. Đến lúc lãnh quả ác, chẳng biết từ sám hối nghiệp trước, lại còn tạo thêm ác pháp để chống chọi lại. Thế nên oan oan tương báo, trải bao kiếp không ngừng, chẳng đáng buồn sao, chẳng đáng sợ sao? Biết vậy thôi, chẳng lẽ nào lại chẳng cầu sanh Tây Phương? Cõi đời đang lúc kiếp trượt, cướp bóc, giết hại lẫn nhau, chẳng có lá bùa hộ thân sẽ khó tránh khỏi họa hại được mãi. Lá bùa hộ thân vừa nói đó cũng chỉ là chí thành lễ niệm A-di-đà-phật mà thôi. Quán Âm đại sĩ thệ nguyện rộng sâu, nghe tiếng cứu khổ, có cảm, ắt ứng. Ngoài việc sáng chiều lễ Phật ra, hãy nên lễ niệm thêm đại sĩ, sẽ ngầm được gia hộ, tự có thể chuyển họa thành phước, biến tai nạn thành điều tốt lành mà mình chẳng biết. Thiên hạ loạn lạc, kẻ thất phu phải có trách nhiệm, người người ai nấy dốc tấm lòng thành, ai nấy tận lực hiếu để, ai nấy làm điều từ thiện, giúp đỡ kẻ cô quả, cứu kẻ hoạn nạn, thương xót kẻ nghèo, kiên giết, phóng sanh, ăn chay niệm Phật. Người có thiện cảm, trời ắt ứng phước, tự nhiên mưa thuận gió hòa, dân yên vật mạnh, quyết chẳng đến nỗi, trời thường giáng các tai nạn, lục, hạn, ôn dịch, châu chấu, gió lốc, động đất, vân vân. Thời tiết điều hòa được mùa, nhân dân lạc nghiệp. Lại thêm từ hòa nhân nhượng tập quen thành thói, dù có một hai kẻ ngu độn cũng sẽ biến thành hiền lành. Nếu thương xót kẻ quân tử trên xà nhà, hắn sẽ dứt tuyệt vĩnh viễn thói trộm cắp. Nguyên văn là lương thượng chi quân tử, tức kẻ quân tử ở trên xà nhà là thành ngữ chỉ kẻ trộm. Chu cấp cho đứa rình rập nhà kính, từ đấy về sau nó sẽ trở thành người lành. Cổ nhân dùng nhân từ để cai trị, chân thành yêu dân, nên còn cảm hóa được cả dị loại. Các điềm lành như hổ chẳng vào nơi trấn nhậm, cá sấu bỏ đi nơi khác, vân vân, chép trong sử sách, nào phải chỉ có một chuyện. Nếu ai nấy thật sự có thể dùng lòng từ thiện cảm động nhau, quyết chẳng đến nỗi thường có các tai họa, thổ phỉ, đao binh, giày xéo, cướp bóc. Nên biết rằng, Phật Pháp lấy nhân quả báo ứng làm đạo nguyên thủy trọng yếu để hạ học thượng đạt. Nay kẻ trên không giữ đạo, kẻ dưới chẳng tuân phép tắc, tàn hại lẫn nhau, lấy giết chóc làm vui, chỉ cốt sao thỏa ý thích mình, chẳng đoái quốc gia còn mất, dân tình thống khổ. Đấy đều là do chẳng biết nhân quả báo ứng mà nên nổi. Tôi thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong lúc này, chẳng đề xướng xử lý nhân quả báo ứng, sanh tử, luân hồi, mà muốn thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, thì dù Phật, dù Tổ, Thánh Hiền cùng ra đời, cũng chẳng biết làm sao được. Thế đạo suy sụp, lòng người bạc bẽo là do nho gia chẳng biết đạo là ở chỗ cung kính thực hành, cứ một bề đuổi theo cái ngọn. Phàm đối với những nghĩa lý như khắc kỷ giữ lễ, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, họ chẳng cần biết đến, cứ lo thuộc lòng từ chương, hòng làm cái vốn để tấn thủ trong đời, khiến cho cái đạo khen ngợi, giáo hóa dưỡng dục của thánh nhân, trở thành ngón nghề để thâu đoạt danh lợi. Đấy thật là bán nhục thánh hiền, trái nghịch thiên địa đến cùng cực. Do vậy, người đọc sách, tâm chẳng hiểu nghĩa sách, thân chẳng hành theo đạo lý dạy trong sách. Người làm văn cứ phô diễn đạo lý, hiếu, để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, chẳng sót mảy may. Nhưng xét đến ý nghĩ, việc làm, tuyệt chẳng có chút mảy may nào liên quan đến những điều ấy cả. Khác nào con hát diễn tuồng, khổ, sướng, vui, buồn, cố làm giống như thật. Chứ thật sự ra, những tâm trạng ấy chẳng mảy may liên quan gì đến chính mình cả. Thói tệ ấy đã nảy, dần già biến thành quá mức. Người có thiên tư quen thói cuồng vọng, thẹn phải theo vết vua Nghiêu, Thuấn, Châu, Khổng, bèn muốn tiến lên, rốt cuộc phế bỏ kinh điển thánh hiền, sùng thượng Âu hóa. Một người đề xướng, trăm kẻ hùa theo, trở thành phong trào đến nỗi những kẻ tiểu nhân hèn kém tầm thường, muốn thỏa ý niệm mặc sức phóng túng không kiên kỵ của mình. Bèn vội vã đề xướng dẹp bỏ cương thường đạo lý, gây trở ngại cho họ, muốn gấp rút thực hành chủ trương tệ hại, gây hại lớn lao cho quần chúng, khiến dân không có pháp gì để an, đến nỗi thiên tai, nhân họa liên tục giáng xuống. Vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống, ví như đi đêm bỏ đuốc, vượt biển bỏ thuyền, lại mong chẳng bị té ngã, chìm đắm, há có được chăng? Gần đây thế đạo nhân tâm suy sụp, chìm đắm đến cùng cực, thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống. Người biết lo cho đời, biết các nghiệp quả ấy, đều do sát hại khởi lên. Nếu đã biết vật còn, chẳng nên giết, quyết chẳng lẽ nào giết người. Do vậy, ai nấy ôm lòng từ thiện, nâng đỡ lẫn nhau, tự thay đổi được phong tục, chiêu cảm được thiên hòa vậy. Phải biết rằng phóng sanh chính là để ngăn ngừa giết chóc. Muốn tránh giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiên giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu đến nỗi kiếp đau binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đấy chính là nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn để vãn hồi thiên tai nhân họa. Phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nơi việc phóng sanh kiên giết, ăn chay niệm Phật, thì cầu gì lại chẳng được. Gần đây thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra quá đỗi, số người tử vong quá nhiều càng thảm. Há nào phải đạo trời bất nhân đâu? Thật ra là do ác nghiệp trong bao kiếp, và trong đời này chiêu cảm đó thôi. Tuyệt đối chẳng có chuyện không nhân lại được quả, cũng tuyệt đối chẳng có chuyện tạo thiện nghiệp lại bị ác quả. Chỉ vì tri kiến phàm phu chẳng thể biết rõ nhân duyên túc thế, nên tựa hồ có trường hợp lẽ ra chẳng đáng được, nhưng lại được. Nếu có thể xem trọn nhiều kiếp nhiều đời, sẽ thấy mỗi một quả báo thiện hay ác, ta phải nhận, đều như tiếng vọng đi theo âm thanh, như bóng theo hình, trọn chẳng sai khác. Nay thế đạo nhân tâm suy sụp, khuyết hãm đã đến cực điểm. Nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, và hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật để dạy dỗ, quyết khó lòng đạt được hiệu quả. Do một niệm tâm tánh của chúng ta bất biến tùy duyên bất biến, thể gặp tịnh duyên bèn chứng tam thừa và Phật pháp giới. Gặp duyên mê nhiễm sẽ thành nhân thiên và tứ ác thú pháp giới. Dù mười pháp giới thăng trầm khổ vui khác xa nhau như trời với đất, nhưng tâm tánh vốn sẵn có ấy, tại phàm chẳng giảm, tại tánh chẳng tăng. Nếu hiểu kỹ nghĩa này, dù có tán thân mất mạng, quyết chẳng chịu bỏ đi tịnh duyên đã ngộ để theo đuổi nhiễm duyên, đến nỗi luân hồi mãi mãi chẳng thể thoát nổi. Vì thế biết rằng các pháp nhân quả, báo ứng, sanh tử, luân hồi, vân vân, chính là đại đạo trị cả gốc lẫn ngọn, là nguyên do của cả phàm lẫn thánh, là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian, xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong lúc này, nếu bỏ đi pháp này, dù vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ, Châu, Khổng cùng ra đời cũng chẳng làm gì được. Ba cõi chẳng yên, hệt như nhà lửa, các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Chúng sanh ngu si, dù chịu khổ lớn chẳng cầu xuất ly, thì dù sẵn có Phật tánh, nhưng vì mê muội trái nghịch, lại khởi hoạt tạo nghiệp đến nỗi trải kiếp số như trần sa không cách nào giải thoát. Chẳng đáng buồn ư. Huống nay, thế đạo lòng người nguy hãm, chìm đắm đến cùng cực, sát kiếp thê thảm từ xưa chưa từng nghe. Lại thêm trào lưu tân học, bác không nhân quả, chê những lời nghị luận đạo đức của thánh hiền là hủ bại vu vơ, mặc tình đề xướng những ý kiến mình ước đoán. Kẻ quán dẫn lũ mù lôi nhau vào lửa, đến nỗi thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống. Lũ dân ngây ngô thật đáng thương xót. Bởi thế, những người có tâm lo cho đời bèn mạnh mẽ phát đại chí muốn cứu giúp dân. Những nghiệp quả ấy đều do chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng biết nhân quả ba đời thiện ác báo ứng, tưởng là người chết đi thần thức liền diệt, chẳng có linh hồn tùy theo nhân duyên tội phước thọ sanh trong trời người, hay đọa vào tam đồ ác đạo. Nếu thiện hay ác cũng đều bị diệt mất như nhau, lẽ nào chẳng tùy ý làm bất cứ chuyện gì, cốt sao thân tâm khoái lạc ư? Do vậy, đối với những việc nghịch thiên trái lý, tổn người lợi mình, cùng với giết hại sanh mạng, cốt sao thỏa thích miệng bụng, bèn đua nhau tưng bừng làm, chẳng e dè chi. Nếu như biết đến nhân quả ba đời, sẽ liền sợ phải thọ báo, chẳng dám móng khởi chút ý niệm, huống hồ là thực hành những việc ấy ư. Vì vậy biết rằng, xử lý nhân quả ba đời, sanh tử luân hồi, do Đức Phật ta giảng, chính là huệ nhật trong đêm dài vô minh. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là thuyền từ trong biển khổ sanh tử. Muốn vãn hồi kiếp vận, bỏ qua pháp này, không còn cách chi. Số 4 nhỏ, giảng những điểm trọng yếu về việc giới sát. Đại đức của trời đất là sanh, đại đạo của Như Lai là từ. Người vật tuy khác, tâm tánh là đồng. Như Lai xem khắp cả tam thừa lục phàm đều như con một. Vì sao vậy? Do họ đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tam thừa hãy để đó, lục phàm là trời, người, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. tuy có cao thấp khác nhau, khổ vui khác nhau, nhưng đều chưa đoạn được hoặc nghiệp, chưa ra khỏi sanh tử. Phước trời nếu hết liền phải đọa xuống, tội trong địa ngục nếu tiêu bèn lại sanh lên, hệt như bánh xe hết lên cao lại xuống thấp. Ta nay may được thân người, lẽ ra phải khéo léo bày cách để cứu giúp thương tiếc sanh mạng loài vật, thể hiện đức hiếu sanh của trời đất, thể hiện lòng nhân trắc ẩn trong tâm ta. Ấy là vì các loài vật và ta cùng sống trong vòng trời đất, cùng hưởng sự sanh trưởng, dưỡng dục của trời đất. Lại cùng biết tham sống, cùng biết sợ chết. Người có lòng nhân đối với xương khô còn nhặt lấy đem chôn, đối với cỏ cây còn để mọc dài chẳng chặt. Nào chịu vì sướng bụng miệng, mà khiến cho các loài vật trên cạn dưới nước phải chịu nỗi khổ cắt xẻ nung nấu ư? Phải biết rằng các loài vật từ vô thị đến nay cũng từng ở địa vị cao sang tôn quý, oai quyền hiển hách, chẳng biết mượn oai quyền để ban bố ân đức, trái lại cậy quyền tạo nghiệp, khiến cho ác nghiệp chất chứa như rừng, đọa trong dị loại. Miệng chẳng nói được, tâm không suy nghĩ, thân không tài khéo nên mắc phải nạn này. Tuy thịt mềm bị cưỡng ăn là chuyện đã đành, nhưng oán hận đã kết, há chẳng đời đời kiếp kiếp lo báo thù cái oán niệm này chăng? Ví dụ con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những con vật bị giết, lẽ nào chẳng sợ oán nghiệp kết sâu thường bị chúng giết lại hay sao? Lại chẳng sợ tàn hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt mất phước thọ của mình hay sao? Người nào mong cho quyến thuộc đoàn tụ, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các duyên như ý, rất nên phát tâm đại bi, thực hành phóng sanh, khiến cho thiên địa quỷ thần thấy đều thương xót tấm lòng thành thương loài vật của ta, sẽ khiến cho những điều mình mong mỏi được thành tựu. Nếu cậy mình có tiền tài, mình có trí lực, bày ra đủ các cách bắt lấy con vật, hòng thỏa mãn bụng miệng mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, há còn đáng gọi là con người đứng cùng với trời đất thành tam tài chăng? Nhưng ta với chúng cùng trong sanh tử từ vô thị đến nay, cố nhiên chúng đều là cha mẹ, anh em, thê thiếp con cái của mình. Mình cũng là cha mẹ, anh em, thê thiếp con cái của chúng. Mỗi con vật ấy, trong khi làm người hoặc lúc trong dị loại, từng bị ta giết. Ta cũng trong lúc làm người hoặc trong lúc làm dị loại, từng bị chúng giết. Làm kẻ oán người thân, sanh ra nhau, giết hại nhau. Lặng im suy nghĩ, thẹn chẳng muốn sống nữa. Hãy gấp rút sửa đổi, hối hận vẫn còn là chậm. Huống hồ cứ quen thói cũ, vẫn chấp mê tình, cho rằng trời sanh ra dị loại vốn là để làm thức ăn cho con người ư. Ta vẫn còn đầy đủ hoặc nghiệp, nên không cách nào thoát ra ngoài luân hồi được. Vạn nhất, chúng nó tội đã diệt, lại sanh làm người, thiện căn phát sanh, nghe pháp tu hành, đoạn hoặc chứng chân, đạt thành Phật đạo. Nếu ta đọa lạc, còn mong chúng sẽ rủ lòng từ cứu viện, ngõ hầu lìa khổ được vui, chứng được Phật tánh. Há nên cậy vào sức mạnh một thời để đạt cái khổ bao kiếp dài lâu không được cứu vớt chăng? Phải biết, người cùng loài vật cùng mang cái thân huyết nhục này, cùng có tánh linh tri, cùng sanh trong vòng trời đất. Chỉ do đây kia tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác. Cậy ta mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó no đẩy bụng mình, khoái lòng thích chí, cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp báo hiện tiền, lúc bị người giết chóc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn, khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt là một tội vạ lớn vậy. Người ăn thịt đúng là la sát, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không được. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê. Như thế cho đến 10 loại sanh vật, chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sanh đến cùng tột đời vị lai. lại còn nhiều kiếp đến nay sanh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hồng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng? Trong kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện ăn thịt. Có đoạn chép, hết thảy chúng sanh từ vô thỉ đến nay, ở trong sanh tử luân hồi chẳng ngơi. Không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc, nam nữ, cho đến bằng hữu thân ái kẻ hầu. Qua đời khác, phải thọ các thân chim thú vân vân. Sao lại dùng chúng nó để ăn? Phàm những ai sát sanh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ác sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết chết hết thảy loài vật nữa. Ta cùng hết thảy chúng sanh đều trong luân hồi, từ vô thỉ đến nay thay phiên sanh ra nhau, lần lượt giết nhau. Cố nhiên, ai nấy đều từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của chúng ta. Ta cũng từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của mỗi kẻ đó. Cố nhiên, bọn họ do sức ác nghiệp trùng trùng trong loài người hoặc trong dị loại bị ta giết hại. Ta cũng do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị chúng giết hại. Trải kiếp dài lâu, sanh ra nhau, giết lẫn nhau, trọn chẳng ngừng nghỉ. Phàm phu chẳng biết, Như Lai thấy thấu triệt. Chẳng nghĩ thì thôi, hãy nghĩ đến hổ thẹn đau xót khôn ngăn. Ta nay mai nhờ phước thiện đời trước sanh trong loài người, tất nhiên nên giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiên giết, phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sanh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến chúng nó được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sanh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi, liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Vả nữa, thương yêu loài vật, phóng sanh, cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện ấy. Vì thế, kinh thư chép, chim, thú, cá, ba ba, đều cảm mến văn vương. Văn vương thương xót cả xương khô, huống hồ gì loài vật có tri giác. Còn như giảng tử thả chim bồ câu, tử sản nuôi cá, tùy hầu cứu rắn, dương bảo thả chim sẻ. Đấy là do tấm lòng nhân bình đẳng của thánh hiền, chứ họ nào biết đến nghĩa lý. Mỗi loài hàm linh xuẩn động đều có Phật tánh, lần lượt thăng trầm, kẻ oán người thân lẫn nhau, tương lai quyết định thành Phật. Mãi đến khi đại giáo truyền sang đông, lý nhân quả ba đời, chúng sanh Phật tâm bình đẳng vô nhị, mới được sáng rực trong đời. Phàm là bậc đại thánh đại hiền, không ai là chẳng kiên giết phóng sanh, hồng vãn hồi sát kiếp, hồng bồi đắp phước quả, dứt đao binh, hầu làm nền tảng cho ngày tháng an vui. Cổ nhân nói, dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thính đồ môn bán dạ thanh. Nghĩa là, muốn biết binh đao trên cõi thế, lò mổ nên nghe tiếng giữa đêm. Lại nói rằng, dục đắc thế gian vô binh kiếp, trừ phi chúng sanh bất thực nhục. Nghĩa là, muốn cho thế giới thái bình, trừ phi nhân loại đồng tình ăn chay. Do vậy, biết rằng kiên giết phóng sanh chính là kế sách tốt lành, nhổ sạch rễ, lấp tận nguồn để cứu đời vậy. Nếu nói kẻ quan quả cô độc, quan quả cô độc, quan là quá vợ, quả là quá chồng, cô là không cha mẹ, độc là không con cái. Kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao chẳng chu cấp cho họ, cứ khăng khăng lo cho bọn dị loại chẳng quan hệ chi với mình, chẳng phải là đảo lộn chuyện hoạn gấp nặng nhẹ ư? Đáp rằng, ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Người và vật tuy khác, Phật tánh vốn đồng, chúng do ác nghiệp đắm chìm trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được làm thân người, chẳng tăng thêm lòng lân tuất, lại còn mặc sức ăn nuốt. Một mai phước ta đã hết, tội chúng nó đã tận, khó tránh bị nắm đầu đền nợ, lo thỏa bụng miệng chúng. Phải biết rằng đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cướp, chúng sẽ khởi tâm lành, chẳng chém giết mình. Huống hồ là đối với những tai nạn ngang trái, như ôn dịch, nước lửa, vân vân. Người kiên giết, phóng sanh, tuyệt ít gặp phải. Vì thế biết rằng, bảo vệ loài vật vốn là để bảo vệ mình, kiên giết mới hòng thoát khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, đạo tặc giết, vị lai oan oan tương báo giết. Đối với kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn, cũng nên tùy phần tùy sức chu cấp, chứ nào phải người kiên giết, phóng sanh, tuyệt chẳng thực hiện công đức ấy đâu. Nhưng những kẻ quan quả, vân vân, dù thật đáng thương xót, vẫn chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Loài vật nếu chẳng được cứu chuộc ngay, sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa miệng bụng con người. Lại còn có kẻ nói, loài vật vô tận, phóng sanh được mấy? Đáp rằng, phải biết rằng một việc phóng sanh chính là để khiến đồng nhân phát khởi thiện tâm tối thắng, cứu giúp khắp sanh mạng loài vật, mong họ thể nhận được cái ý gấp thả, trong tâm đồng lòng xót thương, chẳng nỡ ăn nuốt. Đã chẳng ăn nuốt sẽ thôi săn bắt. Vậy thì hết thảy loài vật bay trên không, bơi dưới nước sẽ tự tại bay, chạy, bơi lội, trong nơi sanh sống của chúng, tức là chẳng phóng sanh mà phóng sanh khắp cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ trở thành một cảnh hay sao? Dù không phải ai cũng làm được vậy, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt, đã có vô lượng sanh mạng loài vật trên cạn dưới nước khỏi bị tàn sát. Huống hồ nào phải chỉ có một người không nỡ ăn thịt thôi ư? Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại vị lai, dứt trừ cái nhân quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn, tạo cái duyên trường thọ không bệnh, phú quý yên vui, cha con sum họp, vợ chồng giai lão. Đấy chính là thực hiện sự chu cấp giúp đỡ sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai vĩnh viễn chẳng có những nỗi khổ quan quả vân vân, hưởng thọ dài lâu những sự vui trường thọ vân vân. Há chẳng đáng gọi là khiến cho khắp hết thảy đều được hưởng phước ư? Há nên thờ ơ bỏ qua? Ông nghĩ kỹ đi. Kiên giết phóng sanh, rốt ráo chính là khăng khăng vì con người. Nào phải cứ cắm đầu lo cho loài vật, đảo lộn chuyện hoảng gấp nặng nhẹ đâu. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh và một niệm tâm tánh của tam thế chư Phật, trọn chẳng phải hai. Nhưng do mê chưa ngộ, nên bao kiếp dài lâu luân hồi trong lục đạo, mãi không ngừng nghỉ. Tuy đường lành trời người so với tam đồ ác đạo khổ vui khác xa nhau, nhưng đều là thuận theo nghiệp lực thiện ác cứ luân hồi mãi. Thiện đạo chẳng đáng tin cậy, ác đạo thật đáng sợ. Há chẳng nên vung bồi nhân lành, cứ tạo càng ác nghiệp, cứ cậy mình mạnh, hiếp đáp kẻ yếu, bắt lấy hết thảy chúng sanh trên cạn dưới nước giết ăn chăng? Trước kia, khi Phật giáo chưa truyền sang, thánh nhân Nho giáo đều dùng luân thường thế gian để giảng dạy. Đối với Phật tánh sẵn có của chúng ta, và sự chuyển biến thăng trầm luân hồi lục đạo, cũng như chuyện đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, dù là lý hay sự đều chưa giảng ra. Vì thế chẳng cấm giết, nhưng cái tâm bất nhẫn đã nêu tỏ lắm rồi trong các lời dạy để lại cho đời sau. Chẳng hạn như kinh thư nói chim, thú, cá, ba ba đều quyến luyến, sách luận ngữ nói thả câu nhưng chẳng vải chài, chẳng bắn ban đêm, mạnh tử thấy sống không nỡ thấy chết, nghe tiếng chẳng nỡ ăn thịt. Kinh lễ chép, chư hầu chẳng vô cớ mổ trâu, đại phu chẳng vô cớ giết dê, kẻ sĩ chẳng vô cớ giết chó lợn, thứ dân chẳng vô cớ ăn món ngon. Món ngon chính là thịt vậy. Đủ thấy rằng, đối với việc sát sanh, Nho giáo cũng chẳng phải không hạn chế vậy. chỉ là quyền biến để dạy dỗ, chứ chưa thể vĩnh viễn cấm hẳn được. Có duyên cớ mới giết, cố nhiên kẻ giết cũng ít. Vô cớ chẳng ăn thịt, thì trong một năm ăn thịt được mấy ngày? Hậu thế, sự giáo hóa suy đồi, quen thói tàn nhẫn, bèn coi chuyện ăn thịt như chuyện cơm bữa trong nhà, chỉ cốt sao khoái khẩu, chẳng biết đến nỗi khổ của loài vật. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông, thì chân lý sự thật thường trụ vĩnh viễn, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, và mê thì luân hồi sanh tử, trọn không lúc nào xong, ngộ thì triệt chứng niết bàn, mới được xiển minh rốt ráo. Mới biết rằng các vị loại này nọ đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Chẳng những chẳng dám giết ăn, lại còn mong cho chúng nó đều được sống yên ổn. Do vậy, vua thánh Tôi Hiền, bậc triết sĩ, bậc hồng nho, đa phần đều kính tuân lời Phật giáo huấn, tài bồi lòng nhân của chính mình, hoặc là ăn chay bỏ hẳn ăn mặn, hoặc là kiên giết phóng sanh. Những lời lẽ tốt lành, hành vi hay đẹp ấy được chép trong các sử sách cũng chỉ là để mong người đời sau cùng tu tâm từ, thương xót loài vật, cùng thấy Phật tánh. Do ác nghiệp nhân duyên, đọa trong đường súc sanh, ta nay may được sanh trong loài người, nếu chẳng tăng thêm lòng lân tuất, cứ mặc tình sát hại, khó tránh đời sau oan oan tương báo. Kinh Lăng Nghiêm nói, giết thân mạng chúng hoặc ăn thịt chúng, trải vi trần kiếp ăn lẫn nhau, giết lẫn nhau, giống như bánh xe lăn, hết lên cao lại xuống thấp, chẳng có lúc ngừng. Trừ Samatha và lúc Phật xuất thế, chẳng thể ngưng nghỉ được. Nhưng đạo Samatha thật chẳng dễ đắc, Như Lai xuất thế cũng khó gặp gỡ, dám đâu chẳng học theo gương tiên hiền, chẳng tuân lời Phật dạy. Suy cái tâm sợ chết của mình, mà cứ vớt loài đợi được nấu nướng kia, để mong tiêu trừ tốt nghiệp, vun bồi căn lành, dứt vĩnh viễn cái nhân sát hại, cùng chứng quả trường thọ vậy. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Lập cách cứu giúp còn e chưa kịp, há nên để thỏa miệng bụng mình, bèn giết hại thân xác chúng nó ư? Phải biết rằng các loài vật bay trên không, lặn dưới nước, đều có cái tâm linh minh giác tri, nhưng vì tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi hình thể khác xa, miệng chẳng nói được. Xem tình cảnh chúng đi tìm cái ăn, tránh né cái chết, sẽ nhận ra chúng có khác gì con người đâu. Chúng ta nhờ sức túc phước, may được làm người, tâm có trí lực, phải nên luôn nghĩ đến dân chúng và loài vật, cùng sanh từ một bọc cha trời mẹ đất, mới chẳng phụ bạc cái lẽ con người đứng cùng trời đất thành tam tài vậy. Do cùng trời đất sanh thành nuôi nấng, phải mong cho mọi người cùng loài vật đều được sống yên ổn, cùng được trời che đất chở, cùng vui ngày tháng mới phải. Nếu như chẳng hiểu thấu cái đức hiếu sanh của trời đất, buông lung ý niệm tham ăn tục uống của chính mình, cậy mình khỏe, hiếp kẻ yếu, ăn thịt nó để no đẩy bụng mình, ắt đến ngày nào đó, túc phước đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng thay đầu đổi mặt bị chúng nó ăn giết trở lại, há có được chăng? Vả nữa, ăn thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết, tâm oán hận kết lại, bởi thế khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít người bị nhiễm phải. Hơn nữa, thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn, tinh thần tối tăm, thấy mạnh mẽ ngay đó, nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh, rất dễ tạo thành đầu mối cho bệnh tật. Rau cỏ là vật thanh khiết, ăn vào khí thanh trí rạng, khỏe mạnh lâu, già chậm, có nhiều chất bổ. Tuy đây là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, nhưng thật sự là lời luận cùng tột về tánh, do thói quen kéo dài đến nỗi mê man chẳng tỉnh. Phải biết rằng, người nhân ắt thương yêu loài vật, người giết loài vật quyết khó thể là người có lòng nhân, do tánh quen khiến thành như thế. Vì vậy, Thánh Vương trị thế, chim thú cá rùa đều sung sướng. Đạo sáng dạy dân thì gậy nhựa dính, ná bắn đạn đều bỏ sạch. Thử nghĩ, từ xưa đến nay phàm là kẻ tàn nhẫn, tham ăn tục uống, phần nhiều dòng dõi bị tuyệt diệt. Người nhân ái tử tế, con cháu ắt hưng thạnh. Kẻ khởi đầu thói ác, Khổng Tử đoán nó vô hậu. Kẻ mặc sức ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông xa lánh bếp núc, đấy chỉ là cách nói quyền biến thuận theo thế tục, phải vĩnh viễn dứt hẳn đồ hôi tanh thì mới xứng lý thật nghĩa. Trong nhà Nho hay có câu quân tử viễn trù, nghĩa là quân tử nên tránh xa bếp núc. Ở đây Tổ của người học Nho chỉ nói suông xa lánh bếp núc, nhưng vẫn tham ăn tục uống. Tâm tánh chúng sanh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác báo phân ra người thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo, cậy mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta, chẳng ngoài lý do đã thiếu nợ nặng, huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết, trải bao kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thử nghĩ đến điều ấy, trong tâm đau thương. Nguyên hết thảy chúng sanh trên cạn dưới nước, không một loài nào chẳng biết đớn đau khổ vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết, nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài nào chẳng thể trong đời vị lai gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn hoặc chứng chân viên thành Phật đạo. Chỉ vì túc thế ác nghiệp phải đọa trong dị loại. Vì thế, phải nên sanh lòng thương xót sâu xa, hộ trì chúng, khiến mỗi con vật đều được sống yên vui. Há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến hết thảy bọn chúng bị dồn vào miệng bụng mình ư? Tuy chúng nó sức chẳng chống chọi được, tâm đã kết mối hận dằn dặt, cho nên đời đời kiếp kiếp xoay vần giết nhau. Sướng miệng bụng một lúc, giết thân mạng nhiều kiếp, sánh với chuyện tự giết mình còn khốc liệt gấp bội. Sao lại khổ sở làm chuyện chuốc lấy ư họa này? Há có phải là ngu mê đến cùng cực chăng? Xưa nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chưa gặp mặt. Một bữa gặp nhau, mua rượu cùng uống. Một gã bảo, không có thịt chẳng vui, hãy đi mua thịt đi. Gã kia bảo, thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa. Gã thứ nhất bảo ý kiến ấy rất hay, bèn trễ áo xẻo thịt mình, hai bên cùng ăn. Kẻ kia lại cắt thịt mình đưa cho bạn ăn, dương dương tự đắc bảo là tình bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc. Vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết, những người trông thấy đều than, hai gã ngu. Do vì ăn thịt, người đời tạo các sát nghiệp đến nỗi bao kiếp xoay vần giết hại lẫn nhau. So với hai gã dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn, do không mắc huệ, chẳng biết hậu báo, lại coi là chuyện đắc ý để khoe khoang kiêu hãnh, chê kẻ ăn chay là mê tín cùng là bạc phước. Thế tục tán thành, nào biết là sai. Vì thế, trong các kinh Đại Thừa Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già, vân vân, Đức Như Lai đã cực lực phơi bày cái họa sát sanh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi, nhổ rễ lấp nguồn vậy. Gần đây sát kiếp thảm khốc, thiên cổ chưa từng nghe, lại còn các tai vạ, nước, lửa, tật dịch, gió lốc, động đất, hạn hán, lục lội, thình lình xảy ra. Nói chung đều là do sát nghiệp duyên khởi đến nỗi thế đạo nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, như đứng trước tấm gương, chẳng thể tránh khỏi bị soi bóng. Thế tục mê hoặc, coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Đều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia, luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết rằng thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, hưởng thiện phạt ác nữa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần, giết thú lớn, vật nhỏ, cốt sao thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vân giữ đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy, kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dòi tửa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng, hết thảy kẻ ngu phu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt, bèn vô cớ bị chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng. Nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ, nên niệm Phật tu thiện, sám hối túc nghiệp. Nghiệp tiêu, bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang ở trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết, phóng sanh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ, để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại, và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều đã chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hằng ngày sát sanh. Bởi chẳng giết, chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt. Họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay, thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết, ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sanh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sanh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên. Một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết. Đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết. Ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sanh thành dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sanh cái họa đao binh do người gây ra, và các thiên tai, nước, lửa, hạn lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập, vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người. Vì thế, Kinh Thư viết rằng, làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép rằng, nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay vần, không có gì qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy.